Thiên tài tướng sư, chương 252. Hám tiền, góc truyện audio.com. A Đinh, cậu có biết gì nhiều về ông tổ này không? Sau khi ra khỏi phòng trà, Đỗ Phi kéo A Đinh đến quán cà phê ngồi, mặc dù Diệp Thiên không có mặt ở đây, nhưng lời lẽ của Đỗ Phi cũng không dám thất lễ nữa, ông ta thật sự đã bị Diệp Thiên dần cho no đòn lắm rồi. Diệp Thiên có thể lên mặt trước Đỗ Phi, nhưng A Đinh thì không dám, vai vế của ông ta thấp hơn Đỗ Phi một bậc liền cung kính nói. Tư thúc cháu cũng chỉ gặp qua hắn ta một lần, có điều vị đại sư La Chí Bính của Tổng Đường cũng phải giữ phép trước mặt Diệp Thiên. Ồ, đại sư La trước giờ không dùng tên thật ở bên ngoài, sao cậu biết được vậy? Đỗ Phi nghe xong ngây người ra, ông ta và La Chí Bính xem như khá thân thiết, cũng biết được lai lịch của ông ta, người trong giang hồ này, ra ngoài hành sự nhất định phải che giấu tên tuổi, dù là người trong hồng môn, cũng không có bao nhiêu người biết được tên thật của ông ta. A Đinh lắc đầu, nói, vậy thì cháu không biết rồi, lúc ấy cháu có việc phải ra ngoài, khi trở về bọn họ đã bàn xong rồi. Vậy chắc cậu biết bác Văn tìm Diệp Thiên có chuyện gì đúng không? Đỗ Phi lên tiếng hỏi, vừa nãy nói cái gì mà bùa này bùa kia, ông ta nghe chẳng hiểu mô tê ất giáp gì cả. Việc này thì cháu biết, Đường Gia là vì chữa bệnh cho Tuyết Tuyết mới đến đây, lần trước Diệp Thiên cho Đường Gia một lá bùa, sau khi Tuyết Tuyết đeo trên người, thì bệnh âm hàn không còn phát tác nữa, có điều lá bùa đó bị người ta đốt cháy rồi, lần này Đường Gia muốn xin thêm một lá nữa. A Đinh luôn theo bên cạnh Đường Văn Viễn, biết rất tường tận về sự việc này, còn những thay đổi về sức khỏe sau khi Đường Tuyết Tuyết đánh mất lá bùa, ông ta cũng nhìn thấy rất rõ. Diệp Thiên còn biết chữa bệnh à? Trên mặt Đỗ Phi tỏ vẻ ngạc nhiên. Cháu cũng không biết, có điều Đường Gia nói hắn ta là kỳ môn thuật sĩ gì đó, còn có thể nghịch ý trời thay đổi số mệnh nữa. Mặc dù A Đinh đi theo Đường Văn Viễn đã nhiều năm, nhưng rất ít tiếp xúc với kỳ môn thuật sĩ, nên không hiểu rõ lắm. Kỳ môn thuật sĩ, nghe xong lời của A Đinh, trán Đỗ Phi không khỏi toát mồ hôi, ông ta đột nhiên nhớ lại người thanh niên tinh thần thất thường trong một buổi tiệc vào 2 năm trước. Bí ẩn làm Đỗ Phi băn khoăn suốt 2 năm, lúc này cuối cùng cũng được giải mã, người thanh niên kia chính là bị Diệp Thiên làm phép. Nghĩ đến 2 năm trước Diệp Thiên đã có năng lực như vậy, Đỗ Phi cảm thấy rờn rợn trong lòng. Không giống với A Đinh, Đỗ Phi tiếp xúc rộng rãi với nhiều mặt xã hội, ông ta từng tận mắt nhìn thấy lời nguyền của thầy Mo ở Miêu Cương và hàng đầu thuật của Thái Lan, biết rõ sự đáng sợ của những người này, có thể giết người ở ngoài ngàn dặm. Lúc này Đỗ Phi thật muốn tự tát mình một cái, đắc tội với ai không được lại đi đắc tội với người trong kỳ môn. Bây giờ cả người ông ta đều không thoải mái, sợ Diệp Thiên đã thi triển phép thuật gì đó lên người mình. Tạm gác lại chuyện Đỗ Phi hiện giờ đang hối hận đứt ruột, trong phòng trà, một già một trẻ cũng đang nói chuyện với nhau. Diệp Thiên, bọn ta ở trong khách sạn rất thuận tiện, không cần đến chỗ cậu đâu nhỉ. Đường Văn Viễn có, góc truyện audio.com. Chút khó hiểu về yêu cầu này của Diệp Thiên, không phải là ông ta không tin vào nhân phẩm của Diệp Thiên, chủ yếu là Đường Tuyết Tuyết một cô gái 17, 18 tuổi chạy đến ở nhà của Diệp Thiên, nếu đồn ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của Tuyết Tuyết. Mấy gia tộc giàu có ở Hồng Kông này đều rất trọng thể diện, mặc dù cũng có mấy cậu ấm thích lòe thiên hạ, nhưng đa phần đều tuân theo khuôn phép, nề nếp, nếu xảy ra chuyện gì đó thái quá, rất dễ bị người trong gia tộc chê cười. Lão Đường, ông cho rằng tôi muốn để cháu gái ông đến ở chỗ tôi à? Diệp Thiên nghe xong liếc một cái tức giận nói, tôi nói cho ông biết, người bình thường muốn đến ở cả cửa tôi cũng không cho vào, để cháu gái của ông vào ở là tạo hóa của cô ta, ông còn ra sức khước từ. Được coi như tôi chưa nói gì, ông để cô ta ở khách sạn đi nhé. Cả một tứ hợp viện kia của Diệp Thiên chính là một tụ linh trận, linh khí trong viện dồi dào, e rằng tìm khắp thiên hạ cũng không tìm ra nơi nào có thể sánh được với chỗ của hắn. Cửu âm tuyệt mạch của Đường Tuyết Tuyết là bẩm sinh, nhiều năm như vậy kinh mạch xương cốt của cô ta đã bị hàn khí xâm nhập không còn nguyên vẹn nữa rồi, chỉ có tịnh dưỡng trong tứ hợp viện một thời gian, Diệp Thiên mới có thể thi triển phép thuật chữa dứt bệnh cho cô ta. Đương nhiên, Đường Văn Viễn không bằng lòng cũng chẳng sao, Diệp Thiên tự có cách khác, nhưng như thế, sức đề kháng của Đường Tuyết Tuyết sẽ yếu đi rất nhiều, lúc đả thông dương mạch cho cô ta, sẽ tăng thêm nhiều nguy hiểm. Thế thì để Tuyết Tuyết vào ở vậy. Nghe Diệp Thiên nói như thế, Đường Văn Viễn cũng hết cách, ông ta nghĩ, hiện nay cháu gái của mình ốm thế này, có lẽ Diệp Thiên cũng sẽ không nổi lòng háo sắc đâu nhỉ. Diệp Thiên gật đầu, nghiêm túc nói, được, ngày mai hai người đến đi, nhưng chỗ tôi không phải ở không đâu, phải trả tiền trọ. Đương nhiên rồi, Diệp Thiên, bao nhiêu tiền cậu cứ nói đi. Đường Văn Viễn gật đầu lia lịa, ông ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Diệp Thiên không nhắc đến tiền, ông ta cái gì cũng thiếu, cũng chỉ có tiền là không thiếu thôi. Chuyện tiên hiệp chuyện phun tính thêm tiền tôi nấu thuốc xem bệnh giúp cháu gái ông, một ngày là 10, không 100 vạn đó. Diệp Thiên vốn định nói là 10 vạn, nhưng nghĩ lại, vậy không phải là đã quá xem thường Đường Văn Viễn hay sao? Đường Đường là phú hào nổi tiếng trong giới người Hoa, ở một tháng mới thu ông ta 300 vạn, truyền ra ngoài không phải Đường Văn Viễn cũng không còn mặt mũi nào sao? Thế nên Diệp Thiên vừa định mở lời, thì liền đổi 10 vạn một ngày thành 100 vạn, đương nhiên, Diệp Thiên tính toán rất kỹ, 100 vạn này đã bao gồm tiền chữa bệnh cho Đường Tuyết Tuyết rồi. Năm đó Đường Văn Viễn dùng mấy ngàn vạn để mua một món pháp khí của Diệp Thiên, không phải là vì muốn làm dịu cơn đau của cháu gái đó sao? Bây giờ Diệp Thiên chữa trị cho cô ta chỉ mất có 3.000 vạn, tính ra Đường Văn Viễn vẫn còn có lời. Bao nhiêu, sau khi nghe Diệp Thiên nói giá thuê nhà, Đường Văn Viễn tưởng là tai mình có vấn đề, vội hỏi một lần nữa, ông ta thật sự bị ngạc nhiên trước mức. Gocchuyenaudio.com, giá này, ngay cả mấy lời Diệp Thiên nói trước đó về nấu thuốc xem bệnh cũng nghe không rõ ràng. Nhìn thấy dáng vẻ như gặp phải quỷ của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên khó chịu, nói. Một ngày 100 vạn, lão Đường, ông là người có hàng chục tỷ, không phải ngay cả chút ít tiền này cũng không đồng ý trả chứ. Chút ít tiền, Đường Văn Viễn cười gượng, ông ta đúng là có tiền thật nhưng đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt, người có tuổi đời giống như ông ta, bình thường sống rất tiết kiệm. Hơn nữa Đường Văn Viễn gần như đã ở qua tất cả các khách tốt nhất trên thế giới, phòng đắt tiền nhất mà ông ta ở, một ngày cũng chỉ có mấy chục ngàn USD mà thôi, theo như ông ta biết, giá mà Diệp Thiên đưa ra tuyệt đối là tiền phòng mắc nhất trên toàn thế giới. Nếu Diệp Thiên nói chữa lành bệnh cho Đường Tuyết Tuyết lấy mấy ngàn vạn thì Đường Văn Viễn cũng chẳng sừng sốt gì mà sẽ đồng ý ngay, nhưng hiện nay chỉ mới ở nhà hắn ta mà đã thu tới mấy ngàn vạn, trong lòng Đường Văn Viễn khó chịu vô cùng. Không phải ông ta tiếc tiền, mà là cảm thấy tên nhóc trước mặt này quá gian xảo, chẳng khác nào xem mình như món mồi béo bở để lừa, điều này khiến Đường Văn Viễn cảm thấy bực tức trong lòng. Này lão Đường, tôi nói ông nghe, ông đừng khó chịu, chỗ đó của tôi, người khác dùng 100 vạn cũng không vào ở được. Diệp Thiên bĩu môi, đã sớm nghe nói người càng có tiền thì càng keo kiệt, quả là nói không sai, người trước mắt chính là lão Hà Tiện. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bất đắc dĩ phải nhờ vả người ta, Đường Văn Viễn cố nuốt cục tức mở miệng nói. Được, tiền này ta trả, có điều ta cũng phải vào đó ở. Diệp Thiên lắc đầu nói. Xin lỗi, ông không thể vào đó ở, muốn ở cũng được thôi, nhưng mỗi tuần chỉ có thể ở 2 ngày, hơn nữa một ngày cũng phải trả 100 vạn, thiếu một đồng cũng không được. Không phải là Diệp Thiên không muốn kiếm tiền của Đường Văn Viễn, quan trọng là ông ta và Đường Tuyết Tuyết không giống nhau, bản thân lão Đường không đau không ốm, vào ở cũng chẳng được ích lợi gì, còn Đường Tuyết Tuyết thì khác, cửu âm tuyệt mạch bẩm sinh của cô ta cần rất nhiều linh khí để bồi bổ. Ta nói này, Diệp Thiên, cậu cũng hơi quá đáng rồi đó, dù Đường Văn Viễn luôn tự nhủ với mình là phải kiềm chế cũng bị lời nói lúc nãy của Diệp Thiên làm tức điên, hành vi này của Diệp Thiên có chỗ nào là giống với chữa bệnh cho người khác chứ? Đúng thật là hám tiền quá mà. Chê tôi quá đáng thì ông có thể không đến ở, mà tôi đâu có cầu cạnh gì ông chứ. Diệp Thiên không để tâm, buông tay xuống, hắn ta nghĩ rằng, bản thân hắn đã nhân từ quá rồi, nếu không đã trực tiếp đòi ông ta 100 triệu xem ông ta có đưa hay không. Trước đó nghe nói con trai của một đại phú hào Hồng Kông bị bắt cóc, bọn cướp thét đến 1 tỷ, tên đại phú hào kia đến cuối cùng không phải cũng phải ngoan ngoãn móc tiền ra đó sao. Đường Văn Viễn cưng chiều cháu gái của mình như thế, 300 đến 500 triệu chắc cũng đồng ý đưa thôi nhỉ. Chỉ có điều một là Diệp Thiên từng được sư phụ dạy bảo, làm người phải chừa đường lui cho mình, phàm. Gocchuyenaudio.com, là việc gì cũng không thể làm quá đáng, nghề nghiệp như thế nào thì thu tiền như thế đó, nhất thiết không được nổi lòng tham. Chữa trị cửu âm tuyệt mạch tuy có hơi khó khăn, nhưng nếu đổi lại là người không có tiền, đừng nói là mấy ngàn vạn, dù có cho Diệp Thiên mấy vạn hắn cũng sẽ chữa. Hai là Diệp Thiên cũng không muốn tìm hiểu sự quan trọng của Đường Tuyết Tuyết trong lòng của Đường Văn Viễn, nên mới dùng tiền thuê nhà thay cho tiền thuốc men, nhưng xem ra ông ta hình như có chút không vui. Lẽ nào bản thân Diệp Thiên đã quá đề cao địa vị của Đường Tuyết Tuyết trong lòng của ông ta? Ta, được rồi, cứ làm theo lời cậu đi, nếu ta muốn vào ở cũng sẽ đưa tiền cho cậu. Đường Văn Viễn vốn muốn nói sẽ đưa cháu gái về Hồng Kông, nhưng định mở miệng lại thôi. Trong lòng Đường Văn Viễn hiểu rõ tên nhóc trước mặt này dù rất hám tiền, nhưng cũng là có bản lĩnh thật sự, hôm nay nếu ông ta tức giận bước ra khỏi cửa, có lẽ sau này phải mở to mắt mà nhìn cháu gái chết vì bệnh. Có thế chứ, lão Đường, không phải tôi nói gì ông, nhưng làm người phải hào phóng một chút, nếu không cũng không tương xứng với thân phận của ông mà tôi vừa chữa bệnh lại cho ở trọ, một ngày mới có 100 vạn, mấy người lời quá rồi còn gì. Nghe xong lời của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên đột nhiên vui vẻ ra mặt, sát khí giáo huấn Đỗ Phi lúc nãy đã hoàn toàn tan biến mất, vẻ mặt như một đứa trẻ mới trông được kẹo để ăn vậy. Chữa bệnh, lần này Đường Văn Viễn nghe rõ ràng rồi, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn, nếu tính thêm tiền chữa bệnh, vậy thì một ngày 100 vạn cũng không phải là mắc. Cách chương.